Bí ẩn của lịch sử trái đất mà tôi được biết. Phần 2. Đế quốc Lan Đặc Tư. Tác giả: Đạo Minh. Nguồn: Chánh Kiến. Trong thời kỳ tiền sử, nền văn minh của nhân loại đã nhiều lần đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật cao siêu hơn khoa học kỹ thuật thời kỳ này của chúng ta. Trong bài viết này, tôi xin kể tóm tắt về thời kỳ phát triển đỉnh cao của khoa học kỹ thuật vào thời nhân loại tiền sử. Nhưng dù khoa học có phát triển đến đâu thì kết cục của nó vẫn đi tới hủy diệt. Vào khoảng 130 triệu năm về trước, bề mặt các lục địa trên trái đất khác nhiều so với ngày nay, khi ấy có một lục địa lớn và rất nhiều lục địa nhỏ rải rác khắp thế giới. Trên lục địa lớn có một quốc gia tên là Đế quốc Lan Đặc Tư, phiên dịch sang ngôn ngữ hiện đại nghĩa là đế chế liên hành tinh. Khoa học kỹ thuật của họ vô cùng phát triển, ngoại hình con người giống với người Ả Rập hiện nay, nhưng họ không có quan hệ gì với người Ả Rập ngày nay, phục sức cũng không khác nhiều, là loại áo dài Ả Rập. Dân số vào khoảng 30 triệu người. Về phương diện khoa học kỹ thuật, họ sử dụng máy móc trí tuệ nhân tạo, được điều khiển bởi tư duy của con người. Nhân loại thời đó có thể du hành không gian hết sức dễ dàng, đâu đâu trong hệ ngân hà này cũng có dấu chân của họ. Khi đó, đế chế Lan Đặc Tư là một cường quốc rất hùng mạnh, họ phát động chiến tranh hạt nhân trên phạm vi toàn cầu, hủy diệt tất cả những quốc gia đối kháng với họ, thống lĩnh toàn bộ trái đất. Những quốc gia bại trận trở thành các nước chư hầu của họ. Do cuộc chiến tranh hạt nhân kéo dài, bề mặt trái đất đã bị tàn phá thật thảm khốc, phóng xạ hạt nhân bao trùm hết thảy vạn vật. Dẫu cho họ là quốc gia cực kỳ phát triển nhưng vẫn không còn cách nào khác ngoài việc chui xuống lòng đất để duy trì sự sống. Bề mặt trái đất tràn ngập các loại động thực vật bị phóng xạ làm cho biến dị. Con người nếu muốn quay lại mặt đất làm gì đó thì phải mặc đồ bảo hộ phóng xạ. Khoa học kỹ thuật của họ còn phát triển đến mức họ có thể thay đổi được cấu trúc gen của muôn loài, tạo ra những giống loài mới. Kỹ thuật biến đổi gen này được áp dụng ở hầu hết các phương diện trong xã hội. Tuy nhiên, kỹ thuật biến đổi gen này lại phá hoại thế giới do thần tạo ra, phá hoại trạng thái cân bằng của nhân loại. Hãy lấy một vài thí dụ. Những người bị cụt mất tay chân trong chiến tranh có thể được khôi phục lại tay chân nhờ kỹ thuật gen. Giới quý tộc và hoàng tộc có thể trở nên trẻ đẹp hơn nhờ kỹ thuật biến đổi gen. Những người lao động chân tay thì có thể cải tạo tứ chi để trở nên lực lưỡng hơn. Những người lao động trí óc thì khuếch trương dung lượng của bộ não để trở nên thông minh hơn. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đời sẽ được truyền nhập lượng tri thức mà người ta mong muốn nó nắm vững, tương đương với việc học tập trong khoảng 15 đến 30 năm. Văn hóa của nhân loại thời đó cực kỳ biến thái, tương tự với văn hóa biến dị của Nhật Bản hiện nay, hoặc xã hội dâm loạn của Hy Lạp thời kỳ cuối. Giới quý tộc nhờ biến đổi gen mà có thể sáng tác được những bản nhạc hay và vũ điệu đẹp để hưởng thụ cuộc sống. Có những phụ nữ được tuyển chọn từ khi còn nhỏ và bị tiêm các loại thuốc biến đổi gen và tinh chất của các loại hoa. Đến khi trưởng thành thì cả cơ thể lẫn các dịch nhầy trong cơ thể đều tỏa ra mùi thơm thoang thoảng hoặc mùi thơm dạt dào của các loại hoa như hoa hồng, hoa tulip và các loại hoa khác. Về phương diện quân sự, công nghệ của họ gần như đã đạt đỉnh cao so với tất cả những nền văn minh tiền sử trên trái đất. Đồng thời họ cũng là một dân tộc hiếu chiến sống bằng cách đi xâm chiếm, cướp đoạt các dân tộc khác. Phi thuyền của họ sử dụng động cơ năng lượng lượng tử. Họ chế tạo được loại hợp kim siêu bền có tính chịu nhiệt và chống hao mòn cực cao. Họ có thể du hành bất cứ đâu trong hệ ngân hà này. Vào thời kỳ ấy, khoa học kỹ thuật của họ đạt trình độ cao trong toàn bộ hệ ngân hà. Với dã tâm cường đại, họ còn muốn thống trị cả hệ ngân hà. Cuối cùng, trải qua nỗ lực của nhiều thế hệ nhân loại trên trái đất, họ đã chinh phục được 1/3 hệ ngân hà. Trong quá trình xâm lược, họ còn liên kết với rất nhiều hành tinh khác có trình độ công nghệ tương đương với họ, rồi phát động một số cuộc đại chiến giữa các hành tinh. Trong quá trình đó, họ đã bắt rất nhiều người ngoài hành tinh làm nô lệ, có nhiều sinh mệnh của các tinh cầu khác bị bắt bỏ vào lồng giam để người trái đất thưởng ngoạn. Ngoài vũ khí hủy diệt ra, họ còn chế tạo ra loại vũ khí gen. Đây là một loại thuốc biến đổi gen khi đưa vào cơ thể của người nam hoặc nữ sẽ khiến cho con cái họ sinh ra bị dị hình dị dạng. Cuối cùng không quá 3 thế hệ, chủng tộc đó sẽ bị diệt chủng. Nói về quốc gia sinh tồn dưới lòng đất, họ có một trạm phát điện chủ đạo vận hành bằng năng lượng lượng tử, phân phối cho 7 trạm phát điện phụ, đáp ứng tất cả nhu cầu năng lượng của toàn quốc. Họ còn áp dụng kỹ thuật biến đổi gen lên các loài động vật nuôi, khiến chúng có thể giao tiếp được với con người, thậm chí có thể nói được một số câu đơn giản bằng ngôn ngữ của người. Thời kỳ văn minh của họ tồn tại trong vài ngàn năm rồi cuối cùng bị hủy diệt hoàn toàn. Nền văn minh ấy đã bị người ngoài hành tinh từ chòm sao Mais Capricorn có trình độ khoa học kỹ thuật cao cấp hơn hủy diệt. Người ngoài hành tinh xâm lược trái đất ấy có sức mạnh vô cùng to lớn. Họ có ngoại hình nửa thú giống với loài Atula. Họ đã phá hủy trạm phát điện chính của quốc gia dưới lòng đất, triệt để tiêu hủy mọi thứ, đại đa số người dân dưới lòng đất đều không trốn thoát được.
Toàn bộ lục địa lớn ấy trở thành hoang mạc, chỉ còn một số ít loài động thực vật biến dị còn tồn tại.
Tuy nhiên nhân loại trên trái đất không bị tuyệt diệt hết, vẫn còn một số người đã di cư đến các tinh cầu khác trước khi đại chiến nổ ra. Và trong quá trình xâm lược trong quá khứ cũng có nhiều người định cư tại các hành tinh khác, họ đã quay trở lại trái đất và sinh sống trên các lục địa nhỏ,
khai sáng một nền văn minh mới. Cũng có thể nói đây là một nền văn minh được nối tiếp liên tục, có điều không còn phát triển được như trước nữa mà dần dần thoái hóa.
Trong thời gian đó, có một số đã di cư lên sao hỏa. Hiện nay vẫn có con người đang sống trên sao hỏa. Họ chính là tổ tiên của chúng ta từ nền văn minh tiền sử. Tóm lại, vạn vật trong vũ trụ đều phát triển theo quy luật từ thấp đến cao, rồi lại từ cao xuống thấp, cứ tuần hoàn như vậy.
Mọi thứ trên thế gian đều không tồn tại mãi mãi, cuối cùng đều đến hồi kết thúc.